Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 12 tháng 8 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự với đề tài đọc lại các ghi chú của thông điệp Laudato Si để thấy rõ hơn đường hướng của Đức Francisco. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Nếu có những lúc bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những trái cay, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trao Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông dân với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn nguyện sống cho đẹp ý nghĩa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 18 từ câu 15 đến câu 20. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu anh em con lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng con và nó thôi. Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời con, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn, và nếu nó cũng không nghe lời cộng đoàn, con hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. Thật, Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất thì trên trời cũng tháo gỡ. Thầy cũng bảo thật các con, nếu hai người trong các con ở dưới đất mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy. Quý vị và các bạn thân mến, thời đại hôm nay là thời đại kinh tế thị trường. Làm việc gì người ta cũng nghĩ tới lợi nhuận, lợi ích cho mình. Không ai dạy gì gánh nợ cho người khác, không ai dạy gì can thiệp vào chuyện của người khác. Con người hôm nay là vậy, nhưng bác ái Kitô giáo không cho phép chúng ta dửng dưng với người anh em. Đứng trước những hành vi xấu xa tội lỗi của anh em, có nguy hại đến phần rỗi của người anh em, người Kitô hữu chân chính không thể làm ngơ, không thể sống theo chủ nghĩa Mackeno mặc kệ nó được. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta phải can đảm và kiên nhẫn sửa lỗi cho nhau. Sửa lỗi cho nhau là hành vi bác ái, là giúp anh em mình sống đúng phẩm giá làm người, là nỗ lực đưa anh em mình trở về nẻo chính đường ngay. Sửa lỗi cho nhau không chỉ là điều cần thiết mà còn là bổn phận của các bậc làm cha, làm mẹ, là anh chị hay là những người có nghĩa vụ giáo dục và hướng dẫn người khác. về dân gian Việt Nam nói rằng, nuôi con chẳng dạy chẳng răng, thà rằng nuôi lợn, lấy lòng mà ăn. Nhưng sửa lỗi khác với trừng phạt. Sửa lỗi thì kín đáo và tế nhị, còn trừng phạt thường mạt sát, hạ bệ và công khai. Người sửa lỗi là người được yêu thương. Người bị trừng phạt là người bị loại ra khỏi xã hội và cộng đồng nhân loại. Vì vậy, sửa lỗi anh em trong đức ái không có nghĩa là dò xét, vạch lá tìm sâu. Sửa lỗi cho nhau phải đi từ từ theo các bước mà Chúa Giê-xu đã dạy. Bước thứ nhất là đối thoại cách riêng tư. Bước thứ hai là cần thêm người khác để tác động. Và bước thứ ba là đưa ra cộng đoàn. Và nếu sau ba bước đó mà người có lỗi vẫn không ăn năn sám hối, thì bước cuối cùng không phải là bỏ mặc người đó cho sự dữ, nhưng tiếp tục hợp nhau cầu nguyện cho họ. Cầu nguyện là yếu tố quan trọng nhất trong việc sửa lỗi cho nhau. Chúng ta phải cầu nguyện trước khi sửa lỗi, cầu nguyện trong khi sửa lỗi, và cầu nguyện cả sau khi sửa lỗi cho nhau nữa. Việc cầu nguyện giúp ta bình tâm, không nóng giận, cố chấp, nhưng luôn có thái độ yêu thương, và đặc biệt, cầu nguyện luôn giúp ta nhận ra ý Chúa trong công việc sửa lỗi cho nhau, một công việc rất khó khăn, nhạy cảm, và cần rất nhiều sự yêu thương và kiên trì. Lạy Chúa, xin soi lòng mở trí cho chúng con, dám nói lên sự thật với anh em, cho dẫu sự thật đó có làm mất lòng, nhưng đó là cách tốt nhất để kiện toàn anh em chúng con nên hoàn hảo. Amen.
Nếu có những lúc bước đi sau thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt, và lòng cứ mãi đau thương vì những tranh cãi, chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa trong ngày mỗi điều cay đắng, và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ. Chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nóng giận với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ. Tràn đầy lòng thương xót.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Tòa Thánh thiết lập ngày cầu nguyện chăm sóc thiên nhiên. Đức Thánh Cha Francisco thiết lập ngày thế giới cầu nguyện cho việc bảo vệ thiên nhiên như công trình tạo dựng của Thiên Chúa sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng 9 hàng năm. Ngài thông báo quyết định trên đây trong thư đề ngày mùng 6 tháng 8 vừa qua gửi đến Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, cùng với Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và được công bố hôm mùng 10 tháng 8 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài chia sẻ mối quan tâm của Đức Thượng Phụ Bartolomaios đệ nhất của chính thống giáo đối với tương lai của công trình tạo dựng, đồng thời đón nhận đề nghị của vị đại diện Đức Thượng Phụ là Đức Tổng Giám mục Ioannis của giáo phận Bergamo, đưa ra trong buổi giới thiệu thông điệp Laudato Si về việc chăm sóc căn nhà chung. Đức Thánh Cha quyết định thiết lập trong Giáo hội Công giáo ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên kể từ năm nay và được cử hành lần đầu tiên vào ngày mùng 1 tháng 9 sắp tới, giống như từ lâu trong Giáo hội chính thống. Ngài khẳng định rằng, trong tư cách là Kitô hữu, chúng ta muốn góp phần khắc phục cuộc khủng hoảng về môi trường mà nhân loại đang trải qua. Vì thế, trước tiên chúng ta phải kín múc từ gia sản tinh thần phong phú của chúng ta, những động lực nuôi dưỡng lòng hăng say chăm sóc thiên nhiên, luôn nhớ rằng, đối với những người tin nơi Chúa Giêsu Kitô, ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người vì chúng ta, tinh thần không tách rời khỏi thân xác, khỏi thiên nhiên hoặc các thực tại của thế giới này, nhưng tinh thần sống với và trong các thực tại ấy, hiệp thông với tất cả những gì xung quanh. Vì thế, cuộc khủng hoảng môi trường mời gọi chúng ta hoán cải sâu xa về tinh thần. Đức Thánh Cha giải thích rằng, các tín hữu Kitô được kêu gọi hoán cải về môi sinh, bao gồm việc làm nổi bật tất cả những hệ lụy do việc gặp gỡ với Chúa Giêsu trong tương quan với thế giới bao quanh ta. Cũng trong bức thư, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày thế giới cầu nguyện cho sự chăm sóc thiên nhiên mang lại cho các tín hữu và các cộng đoàn cơ hội quý giá để tái quyết tâm gắn bó với ơn gọi làm người, bảo tồn thiên nhiên, cảm tạ Thiên Chúa vì công trình kỳ diệu mà người ủy thác cho chúng ta chăm sóc, cầu xin ơn phù trợ của Chúa cho việc bảo vệ thiên nhiên và xin Chúa thương xót vì những tội đã phạm chống lại thế giới chúng ta đang sống. Việc cử hành ngày này cùng với giáo hội chính thống sẽ là một cơ hội thuận tiện để làm chứng về tình hiệp thông ngày càng gia tăng của chúng ta với các anh chị em chính thống. Sau cùng, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Tucson nhiệm vụ thông báo cho các tổ chức công lý và hòa bình của giáo hội, cũng như các chính quyền và các tổ chức quốc tế về việc thành lập ngày cầu nguyện này. Với Đức Hồng Y Koch, Ngài yêu cầu tiếp tục cộng tác với Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo và các thực tại đại kết khác để ngày cầu nguyện này có thể trở thành một dấu chỉ con đường cùng được tất cả các Kitô hữu đi theo. Hội đồng này của Tòa Thánh cũng có nhiệm vụ cùng với Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô phối hợp các sáng kiến tương tự. Tin Roma. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói về Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 này. Đức Hồng Y Geha Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, tuyên bố rằng, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới vào tháng 10 tới đây cần tìm những con đường mục vụ giúp những người ở trong tình cảnh gia đình khó khăn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức và được báo chí Italia chuyển đi ngày 3 tháng 8 vừa qua, Đức Hồng Y Müller nói rằng, Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp tới về gia đình cần tìm được những con đường mục vụ để hội nhập mạnh mẽ hơn vào cộng đồng giáo hội những người ở trong tình cảnh gia đình khó khăn mà không hề coi nhẹ lời Chúa Giêsu và giáo huấn của Hội Thánh rút ra từ đó. Đức Hồng Y đặc biệt ám chỉ đến những người ly dị tái hôn dân sự và những người sống chung không kết hôn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin cũng nhắc đến cuộc viếng thăm hồi tháng 7 vừa qua tại Mỹ Châu Latin và nhận xét rằng cuộc viếng thăm này chứng tỏ giáo hội phải dấn thân cho một nền thần học giải phóng chân chính, một nền thần học không chiều theo ý thức hệ nào nhưng tìm kiếm thiện ích của con người và xã hội. Về cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và những người công giáo thủ cựu thuộc Huynh đoàn Thánh Pio X, Đức Hồng Y cho biết không có gì mới mẻ. Đức Thánh Cha mong muốn rằng vấn đề này được xử lý một cách kiên trì và kiên nhẫn để kiến tạo một tiền đề đạo lý mà Huynh đoàn Thánh Pio X cần chấp nhận để có thể hòa giải thực sự với giáo hội công giáo. Trong những tháng gần đây đã có những cuộc gặp gỡ giữa hai bên giúp củng cố sự tín nhiệm lẫn nhau. Cho đến nay, Tòa Thánh vẫn yêu cầu Huynh đoàn Thánh Pio X chấp nhận đạo lý của Công đồng Chung Vaticano thứ hai như điều kiện để có thể được hòa nhập với giáo hội công giáo mà họ ly khai từ cuối tháng 6 năm 1988, sau khi Đức Cố Tổng Giám mục Lefebvre kiêm chức 4 giám mục mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng. Mặt khác, về công cuộc của Ủy ban Tòa Thánh điều tra về những vụ gọi là Đức Mẹ hiện ra từ ba thập niên ở Mễ Du thuộc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Đức Hồng Y Mueller nói rằng, kết quả điều tra của Ủy ban đặc nhiệm do Đức Hồng Y Camillo Ruini làm chủ tịch sẽ được Bộ Giáo lý Đức Tin cứu xét trong khóa họp thường lệ vào mùa thu tới đây. Ủy ban này gồm các Hồng Y và thần học gia do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập và đã làm việc từ tháng 3 năm 2010 đến đầu năm 2014. Sau khi cứu xét, Bộ Giáo lý Đức Tin sẽ đệ trình lên Đức Thánh Cha các nhận xét và đề nghị để Ngài quyết định. Tin về Thánh Địa. Galileo đón nhận cuộc tĩnh tâm của các linh mục thuộc nhiều nghi lễ khác nhau. Như mọi năm, các linh mục công giáo tại Thánh Địa thuộc các nghi lễ khác nhau đã họp nhau vào tuần lễ đầu tiên của tháng 7 tại nhà Galileo ở Khorazim, một địa điểm hấp dẫn và thích hợp cho việc nghỉ ngơi và cầu nguyện, để tham dự cuộc tĩnh tâm hàng năm. Đây là một sáng kiến theo tinh thần của công nghị mục vụ giáo Phật vào những năm 1990, vốn cũng là thời điểm ra đời của nhiều cộng đồng công giáo khác, như Liên hiệp các nữ tu và Hội đồng các đấng bản quyền công giáo. Người hướng dẫn tuần tĩnh tâm là Đức cha George Bacconi, tân tổng giám mục tổng giáo phận Akka thuộc nghi lễ Menkit Hy Lạp. Trong số 45 tham dự viên có các đức tổng giám mục và giám mục Fuatran, thượng phụ Latin Jerusalem, Joseph Zeri, nghi lễ Menkit Hy Lạp, Boutros Manki, nghi lễ Syria, Musa Hake, nghi lễ Maronit, tổng giám mục tổng giáo phận Haifa và Thánh Địa, Jacinto Boulos Makuzo, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Latin đặc trách Israel, William Somali, giám mục phụ tá tòa thượng phụ Latin đặc trách Palestine, linh mục Raymond Busali, nghi lễ Cande, đại diện tòa thượng phụ Latin ở Jordan. Ngoài ra, còn có một số giám mục đã nghỉ hưu như Đức cha Michel Saba, nguyên thượng phụ Latin Jerusalem, Đức cha Elias Sakur, nguyên tổng giám mục Akka, nghi lễ Menkit Hy Lạp, Đức cha Boutros Moualem, nguyên tổng giám mục Akka, nghi lễ Menkit Hy Lạp, Đức cha Kanma Bantis, nguyên giám mục phụ tá tòa thượng phụ Latin đặc trách Palestine. Chủ đề được chọn cho tuần tĩnh tâm là các quan hệ xã hội Kitô giáo. Đức cha Bacconi đã triển khai chủ đề này trong 7 bài thuyết trình dựa trên nền tảng thánh kinh và có nhiều ví dụ cụ thể minh họa. Theo các linh mục được hỏi ý kiến, thì tuần tĩnh tâm năm nay hẳn phải là một trong các tuần tĩnh tâm lý thú nhất. Một chi tiết rất được chú ý là không có bài thuyết trình nào dài quá 35-40 phút. Chương trình gồm có thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ chung, mỗi ngày theo một nghi lễ khác nhau và các buổi cầu nguyện khác như nghi lễ sám hối và các buổi trầu thánh thể. Ngoài các thời khắc tự do và riêng tư là những điều không thể thiếu trong một cuộc tĩnh tâm, các linh mục cũng đánh giá cao các cuộc trao đổi nhóm, tất cả chia làm ba nhóm, về một chủ đề mục vụ hay thiêng liêng rõ rệt. Mặc dù trong bầu khí tĩnh tâm nghiêm ngặt, các giám mục và linh mục đã không thể không tới bày tỏ tình liên đới huynh đệ với cộng đoàn Benedicto của Thánh đường Tatga rất gần đó, nạn nhân của một vụ hỏa hoạn do âm mưu phá hoại xảy ra 12 ngày trước. Trong cuộc thăm viếng, các ngài đã đọc kinh chiều cùng với các tu sĩ của cộng đoàn. Qua các nghi lễ phụng vụ và các cuộc họp mặt thân hữu, các tham dự viên tuần tĩnh tâm cũng đã mừng các lễ kỷ niệm khá nhiều trong năm nay, 60 năm linh mục của các đức cha Saba, Mualem và Batis, 50 năm linh mục của hai đức cha Sakur và Manki, 25 năm giám mục của đức cha Mualem, 25 năm linh mục của các linh mục Jacques Abed và Abu Sali. Trong các buổi họp mặt vào buổi tối, các vị được mừng lễ đã chia sẻ trong tình huynh đệ những kinh nghiệm ý nghĩa nhất trong cuộc đời linh mục và giám mục của các ngài. Tuần tĩnh tâm đã kết thúc tại Vương cung Thánh đường truyền tin ở Nazareth với một thánh lễ tạ ơn trọng thể có đông đảo anh chị em tín hữu tham dự, nhân dịp hai thánh nữ Bagwadi và Gattas được phong thánh. Việc tổ chức tĩnh tâm do Hội đồng Linh mục phụ trách nay đã được linh mục Pietro Felet, thư ký của Hội đồng các đấng bản quyền Công giáo, đảm nhiệm. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi quốc tế đừng im lặng trước các bách hại Kitô hữu. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng im lặng trước thảm cảnh các tín hữu Kitô và các nhóm tôn giáo thiểu số bị bách hại. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong thư gửi đến Đức Cha Marun Laham, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, đặc trách miền Jordani. Thư được Đức Cha Nunzio Galantino, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia, đích thân mang đến cho Đức Cha Laham nhân dịp đến viếng thăm Jordani từ ngày 6 đến 9 tháng 8 vừa qua, trùng vào dịp kỷ niệm một năm những người tị nạn Iraq chạy đến Jordani ngày 8 tháng 8 năm 2014. Trong thư, Đức Thánh Cha viết rằng, nhiều lần tôi đã lên tiếng tố giác những cuộc bách hại tàn khốc, vô nhân đạo và không thể giải thích được mà nhiều người trên thế giới, nhất là các tín hữu Kitô phải chịu. Họ là nạn nhân của sự cuồng tín và bất bao dung, nhiều khi trước mắt và trong sự im lặng của mọi người. Họ là những người tử đạo ngày nay bị hạ nhục và kỳ thị vì lòng trung thành với tin mừng. Sự nhắc nhở của tôi cũng là một lời kêu gọi liên đới, và muốn là dấu chỉ một giáo hội không quên, không bỏ rơi con cái mình đang bị lưu lạc vì đức tin. Họ hãy biết rằng, hàng ngày tôi cầu nguyện cho họ, đồng thời biết ơn vì chứng tá của họ dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các cộng đoàn đón tiếp và giúp đỡ những anh chị em tị nạn và nhắn nhủ rằng, anh chị em đang loan báo sự phục sinh của Chúa Kitô bằng cách chia sẻ đau khổ và trợ giúp liên đới dành cho hàng trăm ngàn người tị nạn, bằng cách cúi mình trên những đau khổ của họ, những đau khổ có nguy cơ làm cho niềm hy vọng của họ bị bóp nghẹt. Anh chị em phục vụ trong tình huynh đệ, chiếu sáng cả trong những lúc rất tối tăm của cuộc sống. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, ước gì dư luận thế giới ngày càng quan tâm hơn, nhạy cảm và chia sẻ, đứng trước các cuộc bách hại chống lại các tín hữu Kitô và nói chung là chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Tôi tái cầu mong cộng đồng quốc tế không im lặng đứng nhìn bất động trước tội ác không thể chấp nhận được như thế. Một tội ác rời xa các quyền căn bản thiết yếu nhất của con người và ngăn cản sự phong phú của cuộc sống chung giữa các dân tộc, giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng. Tin Ba Lan. Đức Cha Muscus kêu gọi giúp giới trẻ nghèo tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Krakow. Đức Cha Damian Muscus, người Ba Lan và là người giám sát việc chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2016, lên tiếng kêu gọi các linh mục bảo đảm rằng không có những người trẻ bị loại trừ khỏi biến cố này vì nghèo khó. Đức Cha Damian Muscus, giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Krakow, Ba Lan, nơi sẽ diễn ra Đại hội Giới Trẻ Thế Giới, cho biết, việc sắp xếp cho những bạn trẻ nghèo có thể tham dự sự kiện này là quà tặng mà các linh mục chúng ta có thể mang đến cho giới trẻ trong năm thánh từ bi. Đức Cha cho biết, chúng ta cần nhận thức được bao nhiêu những thiếu thốn, tỷ lệ thất nghiệp cao và tình trạng bỏ bê mà người trẻ phải gánh chịu. Và điều này đòi hỏi tất cả chúng ta phải nhạy cảm và liên đới với những người nghèo nhất, để họ không cảm thấy bị gạt ra ngoài lề. Đức Cha Damian Muscus cho biết như trên, trong nghi thức khánh thành một đồng hồ khổng lồ đếm ngược từng phút cho đến ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới sẽ khai mạc vào ngày 26 tháng 7 năm 2016. Đồng hồ này được gắn trước mặt tiền vương cung thánh đường Đức Bà Krakow. Đức Cha Muscus nói thêm rằng, bất kỳ sự trợ giúp nào cho những người trẻ phản ánh một sự cân nhắc giữa các khả năng của các bạn trẻ và nhu cầu chi phí của biến cố. Nhưng chủ đề của sự kiện, phúc thay ai xót thương người vì họ sẽ được thương xót, cần phải được đặt lên hàng đầu.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài, đọc lại các ghi chú của thông điệp Laudato Si để thấy rõ hơn đường hướng của Đức Francisco do An Lê trình bày.
vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn bài viết của tác giả Vũ Văn An về đề tài đọc các ghi chú của thông điệp Laudato Si để thấy rõ hơn đường hướng của Đức Francisco. Trong đó, tác giả cho thấy đã có ít nhất hai tác giả có cách đọc Laudato Si đặc biệt, đó là họ chăm chú theo dõi các ghi chú, nghĩa là các footnote của thông điệp. Một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần cuối bài viết này. Ký giả John Allen Jr. của tạp chí Cruz cũng cho rằng, các ghi chú của thông điệp Laudato Si nói với ta nhiều điều quan trọng về vị giáo hoàng đương kim và các ngài quan niệm công việc ngài làm. Cũng như Ahern, Allen nói rằng phần lớn các thông điệp của các vị giáo hoàng chỉ trích dẫn các vị giáo hoàng khác và các văn kiện chính thức như Thánh Kinh hoặc sách giáo lý của giáo hội công giáo. Lần này có khác, đến hơn 10% các ghi chú, 21 trên 172 ghi chú, là các trích dẫn từ các hội đồng giám mục thế giới. Theo Allen, ngài trích dẫn các giám mục từ 15 quốc gia, trong đó có Nam Phi, Phi Luật Tân, Bolivia, Đức, Cộng hòa Dominican, Brazil, Nhật Bản, Úc và Tân Tây Lan, không kể Hoa Kỳ và Argentina. Ngài trích dẫn hai hội đồng giám mục miền, đó là CELAM, tức Liên Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin, và FABC, tức Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, hai miền được coi là chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của thay đổi khí hậu. Theo Allen, hiện tượng trên nói lên ba cái nhìn thông suốt sau đây về Đức Francisco. 1. Ngài là một chính trị gia tinh khôn. Đức Francisco biết rõ Laudato Si sẽ gây nên một chia rẽ về chính trị, nhất là vì lời kêu gọi của ngài muốn đặt giới hạn nghiêm ngặt cho việc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và việc thải các chất hơi nhà kiến. Ấy là chưa kể việc ngài nhấn mạnh tới sự kiện không thể chỉnh sửa môi trường nếu không có các cải tổ nghiêm chỉnh đối với các mẫu mực sản xuất và tiêu thụ. Chính vì thế, khi trích dẫn các bộ phận giáo huấn rộng khắp thế giới công giáo ở các bình diện thấp hơn, ngài muốn cho thế giới thấy, không phải chỉ một mình tôi lên tiếng. Nói cách khác, Đức Francisco muốn nhắn nhủ với mọi người rằng, đây không phải chỉ là một vận động cá nhân, mà đúng hơn là quan tâm rộng khắp của cả thế giới công giáo. Một thế giới gồm tới hơn 1,2 tỷ con người rải rác khắp nơi trên hành tinh. Một thế giới ít ai có thể làm ngơ. 2. Ngài là người con trung thành của thế giới đang phát triển. Thực vậy, ngài coi một phần vai trò của ngài là làm cho tiếng nói từ Nam Xích Đạo được lắng nghe tại bàn thảo luận hoàn cầu. Dù có trích dẫn một số văn kiện của các giám mục tại các quốc gia giàu có, trong đó có các tuyên bố của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ về thay đổi khí hậu, phần lớn Đức Francisco trích dẫn các giám mục từ Nam Bán Cầu. Trong thông điệp, ngài than phiền rằng nhiều nhà chuyên nghiệp, nhiều nhà tạo ý kiến, nhiều phương tiện truyền thông và nhiều trung tâm quyền lực, vì được đặt tại các khu vực thị tứ giàu có, nên quá xa cách đối với người nghèo, rất ít giao tiếp trực diện với các vấn đề của người nghèo. Nên khi trích dẫn các mục tử của người nghèo thế giới, dường như Đức Francisco muốn cho thấy người ta không thể áp dụng cùng một lời chỉ trích như thế đối với ngài. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, người Argentina, chủ tịch giáo hoàng Hàn Lâm Viện về khoa học, nói rằng, tôi tin đây là thông điệp giáo hoàng đầu tiên trích dẫn các hội đồng giám mục. Đức Francisco có tình liên đới vĩ đại với các giám mục của các nước khác, nhất là các nước nghèo nhất. 3. Ngài là một giáo hoàng cải cách. Và Đức Francisco cố gắng tái hiệu chuẩn việc phân phối quyền hành trong giáo hội. Trong nhiều năm qua, người ta tranh luận sôi nổi về thẩm quyền thực chất của các hội đồng giám mục. Có hai khuynh hướng rõ rệt. một khuynh hướng chủ trương tập quyền tại Vatican, coi nhẹ tầm quan trọng của các hội đồng giám mục. Một khuynh hướng ủng hộ việc tản quyền, coi các hội đồng giám mục như bức tường ngăn Roma khỏi đốt cháy. Năm 1998, vị giáo hoàng tương lai Benedicto thứ 16 công bố một văn kiện với sự chúc lành của Đức Gioan Phaolô thứ hai, định rằng các hội đồng giám mục không có tư thế giảng dạy một cách có thẩm quyền, lý do chân lý không xuất hiện nhờ đa số phiếu. Lúc còn ở Argentina, theo nhà báo Allen, Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio hồi ấy là một trong số các vị giám mục cảm thấy sự việc đi hơi quá xa theo hướng tập quyền, và kinh nghiệm cũng như tầm nhìn của các mục tử địa phương cần có vang dội nhiều hơn tại Roma. Với thông điệp Laudato Si, thực sự Đức Francisco đã đi tiên phong trong việc mở ra một mô thức mới để khai triển giáo huấn xã hội công giáo chính thức, một mô thức trong đó trung tâm giáo hội coi trọng các khu ngoại vi. Đúng vậy, sứ điệp chính của Đức Francisco nằm trong bản văn, nhưng các ghi chú bên dưới bản văn đó cũng là một phần của câu chuyện. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần còn lại bài viết của tác giả Vũ Văn An về đề tài, đọc các ghi chú của thông điệp Laudato Si để thấy rõ hơn đường hướng của Đức Francisco. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Duy An trình bày.
Các người đã ly dị và tái hôn không bị dứt phép thông công và tuyệt đối không bị đối xử như vậy. Họ luôn là thành phần của giáo hội. Mọi Kitô hữu và nhất là các gia đình Kitô đều được mời gọi noi gương Chúa Giêsu mục tử nhân lành, cộng tác với Ngài để săn sóc các gia đình bị thương tích ấy bằng cách đồng hành với họ trên con đường đức tin của cộng đoàn. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư mùng 5 tháng 8 vừa qua trong đại thính đường Paulo thứ 6. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Lần trước, chúng ta đã đề cập đến các gia đình bị thương tích vì sự không hiểu biết của các cặp vợ chồng. Hôm nay, chúng ta chú ý tới một thực tại khác, đó là làm sao săn sóc họ sau thất bại không thể chuyển đảo được của mối dây hôn nhân họ đã tái lập gia đình. Đức Thánh Cha nói: Giáo hội biết rõ rằng một tình trạng như thế trái ngược với bí tích Kitô. Tuy nhiên, cái nhìn là thầy dạy của giáo hội luôn kín múc từ một con tim hiền mẫu. Một con tim được linh hoạt bởi Chúa Thánh Thần, luôn luôn tìm kiếm thiện ích và vẻ đẹp của con người. Vì thế, giáo hội luôn cảm thấy có bổn phận, vì tình yêu đối với sự thật phải phân định các tình hình. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã diễn tả như thế trong tông huấn về gia đình, bằng cách đưa ra thí dụ sự khác biệt giữa người chịu sự phân ly đối với người đã gây ra việc phân ly đó. Cần phải có sự phân định này. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Thế rồi, nếu chúng ta cũng nhìn vào các mối dây liên kết mới này với con mắt của các đứa con nhỏ và các trẻ nhỏ nhìn với con mắt của trẻ em, chúng ta lại còn thấy hơn nữa sự cấp bách của việc phát triển trong các cộng đoàn của chúng ta một sự tiếp đón thực sự đối với những người sống các tình trạng này. Họ là những người đau khổ nhất trong các tình trạng ấy. Vì thế, thật là quan trọng kiểu sống, ngôn từ, các thái độ của cộng đoàn luôn luôn chú ý tới các anh chị em này, bắt đầu từ các trẻ nhỏ. Ngoài ra, làm sao chúng ta có thể nhắn nhủ các cha mẹ này làm tất cả những gì có thể để giáo dục con cái họ sống đời Kitô bằng cách nêu gương sống một đức tin xác tín và thực hành cho con cái, nếu chúng ta giữ họ xa cách với cuộc sống của cộng đoàn, như thể là họ bị dứt phép thông công? Phải làm sao để đừng chất thêm các gánh nặng khác trên các gánh nặng mà con cái đã phải mang trong các tình trạng này? Rất tiếc, con số các trẻ em và các người trẻ này thật là rất lớn. Thật quan trọng là chúng ta cảm nhận giáo hội như một bà mẹ, chú ý tới tất cả mọi người, luôn luôn sẵn sàng lắng nghe và gặp gỡ. Thật ra, trong các thập niên này, giáo hội đã không vô cảm, cũng không lười biếng. Nhờ việc đào sâu nhiệm vụ của các chủ trăn, được các vị tiền nhiệm của tôi hướng dẫn và xác nhận, đã lớn lên rất nhiều ý thức cần phải có một sự tiếp đón huynh đệ trong tình yêu thương đối với các tín hữu đã được rửa tội, đã thiết lập một cuộc sống chung mới sau thất bại của hôn nhân bí tích. Thật ra, các anh chị em này không bị dứt phép thông công, họ không bị dứt phép thông công, và tuyệt đối không bị đối xử như thế. Họ luôn luôn là thành phần của giáo hội. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã can thiệp vào vấn đề này bằng cách khích lệ một sự phân định chú ý và một việc đồng hành mục vụ khôn ngoan, vì biết rằng không có các thí dụ như đơn thuốc. Và Đức Thánh Cha minh xác thêm thái độ giáo hội cần có như sau. Từ đó, có việc lặp đi lặp lại lời mời gọi của các chủ trăn bày tỏ công khai và trung thực sự sẵn sàng của cộng đoàn tiếp đón họ và khích lệ họ, để họ sống và luôn ngày càng phát triển sự tùy thuộc của họ vào Chúa Kitô và giáo hội bằng lời cầu nguyện, lắng nghe lời Chúa, tham dự phục vụ, giáo dục con cái sống đời Kitô, bác ái và phục vụ người nghèo, dấn thân cho công lý và hòa bình. Hình ảnh Kinh Thánh về vị mục tử nhân lành tóm tắt sứ mệnh mà Chúa Giê-xu đã nhận được từ Thiên Chúa Cha, đó là trao ban sự sống cho đoàn chiên. Thái độ đó cũng là một mô thức cho giáo hội tiếp đón con cái mình như một bà mẹ ban sự sống mình cho chúng. Giáo hội được mời gọi luôn luôn là căn nhà rộng mở của Thiên Chúa Cha, không có chuyện đóng cửa, không có chuyện đóng cửa. Tất cả mọi người đều có thể tham dự trong một cách thức nào đó vào cuộc sống của giáo hội. Tất cả đều có thể là thành phần của cộng đoàn giáo hội, là nhà cha, nơi có chỗ cho từng người với cuộc sống nhọc nhằn của mình. Cũng thế, tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi noi gương vị mục tử nhân lành. Nhất là các gia đình Kitô có thể cộng tác với Ngài bằng cách lo lắng cho các gia đình bị thương tích, bằng cách đồng hành với họ trong cuộc sống đức tin của cộng đoàn. Mỗi người hãy làm phần mình trong việc nhận lấy thái độ của vị mục tử nhân lành, là đấng biết từng con chiên một và không loại trừ con nào hết khỏi tình yêu thương vô biên của Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Âu Châu, cũng như từ các nước Nam Phi, Trung Quốc, và cầu mong chuyến viếng thăm Roma củng cố họ trong tình yêu đối với Chúa Kitô, đồng thời là các chứng nhân của Ngài đặc biệt cho các gia đình cảm thấy xa giáo hội. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha chào đặc biệt các nữ tu dòng thánh nữ Elizabeth và tất cả những người sống đời thánh hiến đang lợi dụng mùa hè để tĩnh tâm và đào sâu mối dây liên hệ với Chúa Kitô và dấn thân trong cộng đoàn giáo hội. Ngài xin Chúa Thánh Thần ban cho họ các ơn cần thiết cho sứ mệnh họ đã nhận lãnh. Với các nhóm hành hương Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên Đại hội Quốc tế Giới Trẻ hướng về Assisi, các bạn trẻ Đại nhạc hội dân gian các ca đoàn, Hiệp hội Liên đới với dân tộc Saharawi. Chào giới trẻ, những người đau yếu và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ. Hôm thứ ba là lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả, nơi có tôn kính ảnh Đức Bà là ơn cứu rỗi của dân thành Roma. Ngài nhắn nhủ người trẻ cầu khẩn mẹ để cảm nhận được tình yêu dịu dàng của mẹ. Những người đau yếu cầu xin mẹ trong những lúc vác thập giá và đau khổ để được nâng đỡ, và các đôi tân hôn chiêm ngưỡng mẹ như mô thức con đường của đời sống hôn nhân tận hiến và chung thủy. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 5 tháng 8 vừa qua trong Đại Thính Đường Paulo thứ 6 với các du khách và tín hữu hành hương Nam Châu. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Mục gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Vừa rồi là tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối làm mẹ, là tấm lòng yêu thương, là tấm lòng hiền nhân, muốn tấm lòng của Chúa ở giữa lòng thế giới, gia đình con là một ánh đèn sáng, là tấm lòng hy sinh, là tấm lòng chung chinh, muốn tấm lòng đoàn hòa bình.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được trình bày những giá trị đặc thù của ơn gọi độc thân và ơn gọi gia đình. Như chúng ta đã thấy, không phải mọi người đều được mời gọi tiến đến đời sống hôn nhân, vẫn còn đó những người được mời gọi sống đời độc thân. Nhưng đời sống nào và ơn gọi nào cũng đều nhắm tới việc phát triển đời sống giáo hội và con người. Đời sống nào cũng đều có năng lực và nhu cầu nuôi dưỡng sự sống mới. Nếu không qua sinh sản và nuôi dạy con cái, thì cũng qua các hình thức khác nhằm dâng hiến bản thân để kiến tạo và phục vụ cho sự sống và sự phát triển. Đời sống độc thân chính là đường lối tận hiến đời mình cho công cuộc phụng sự Chúa và cho cộng đồng nhân loại. Hội Thánh là một gia đình bao gồm những ơn gọi khác nhau. Tuy có khác biệt nhau, nhưng các ơn gọi này đều cần đến nhau và nâng đỡ nhau. Đời sống linh mục, đời sống tu sĩ và đời sống độc thân giữa đời giúp sinh ích và thăng tiến đời sống hôn nhân, và đến lượt mình, đời sống hôn nhân lại làm phong phú hóa đời sống độc thân. Hai bí tích truyền chức thánh và hôn phối đều có tính độc đáo ở chỗ là cả hai đều tận tụy phục vụ cho sự cứu độ tha nhân. Cả hai bí tích này đều ban ân sủng đặc biệt cho sứ mệnh đặc thù của Hội Thánh là phục vụ và làm gia tăng dân Chúa. Nói cách khác, không phải tất cả mọi người nam và người nữ đều cần phải làm cha làm mẹ về mặt sinh học để chiếu tỏ tình yêu Thiên Chúa và làm gia tăng dân Chúa. Sống đời linh mục và tu sĩ đều có tính trọn vẹn và vinh dự riêng của ơn gọi này. Hội Thánh luôn cần đến linh mục và tu sĩ. Và các bậc cha mẹ phải giúp con cái mình biết lắng nghe tiếng Chúa để có thể mời gọi chúng dâng hiến cuộc đời theo hướng đó. Hơn nữa, vẫn có nhiều giáo dân độc thân là giữ vai trò bất khả thay thế trong Hội Thánh. Hội Thánh cũng nuôi dưỡng nhiều lối sống độc thân khác nhau. Nhưng tất cả những lối sống đó, cách này hay cách khác, đều là một lời mời gọi phục vụ Hội Thánh và phát triển sự hiệp thông theo những cung cách tương tự như làm cha làm mẹ vậy. Đời sống độc thân đích thực, dù là người giáo dân, người có chức thánh hay người gó bụa, thì tất cả phải hướng về đời sống cộng đoàn hay xã hội. Là một người cha thiêng liêng hay người mẹ thiêng liêng, chẳng hạn như một linh mục hay một tu sĩ, nhưng cũng có thể là một người cha hay người mẹ đỡ đầu, một người cha mẹ nuôi, hay một giáo lý viên hay một thầy cô giáo, hoặc chỉ là một người dìu dắt hay là một người bạn, thì tất cả đều là một ơn gọi đáng quý trọng, một điều gì đó thiết yếu cho cộng đoàn Kitô hữu lành mạnh và phát triển. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã từng suy tư về những phẩm chất người mẹ của mẹ Teresa, để từ đó chúng ta suy rộng ra về sự sinh hoa trái và tính phong nhiêu thiêng liêng của đời sống độc thân một cách tổng quát hơn. Ngài nói rằng, sẽ chẳng phải là chuyện lạ lùng gì khi gọi một tu sĩ là mẹ, nhưng danh xưng này lại có một cường độ đặc biệt đối với mẹ Teresa. Một người mẹ được nhìn nhận là mẹ bởi chính khả năng dâng hiến bản thân. Cứ nhìn xem cung cách, thái độ, lối sống của mẹ Teresa là chúng ta hiểu được danh xưng đó có ý nghĩa như thế nào đối với vị nữ tu này. Chính điều đó làm cho mẹ Teresa đi đến tận cội rễ thiêng liêng của thiên chức người mẹ. Và chắc hẳn ta biết rõ đâu là bí quyết của mẹ. Đó là mẹ đã được tràn đầy Chúa Kitô, và do đó mẹ nhìn mọi người bằng đôi mắt và trái tim của Chúa Kitô. Mẹ đã hiểu nghiêm túc lời phán, khi ta đói, các con cho ta ăn. Và vì thế, mẹ đã không bối rối khi nhìn nhận những người nghèo là con cái của mẹ. Tình yêu nơi mẹ rất cụ thể và bạo dạn, thôi thúc mẹ đi tới những nơi mà ít có ai can đảm đi tới, những nơi mà sự nghèo khổ khiến người ta phải ghê sợ. Không lạ gì thiên hạ của thời đại ngày nay đã trở nên mê mẩn vì mẹ. Mẹ là hiện thân của tình yêu mà Chúa Giêsu đã chỉ ra như là dấu hiệu rõ rệt của môn đệ người. Cứ dấu này, thiên hạ sẽ biết anh em là môn đệ thầy, đó là anh em thương yêu nhau. Những cuộc đời rạng ngời như chân phước mẹ Teresa Calcutta và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị cho ta thấy rằng bậc sống độc thân trong tất cả sự đa dạng của nó là một lối sống đẹp và hấp dẫn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần 1 bài giáo lý trình bày những giá trị đặc thù của ơn gọi độc thân và ơn gọi gia đình. Đây là bài thứ 14 trong loạt bài giáo lý nhằm chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới tại Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 2015, được Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình soạn thảo. Mục Nói với Gia đình hôm nay, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Năm chiếc bánh ôi ngàn miệt ăn đâu say, lệnh hành chuyên thực là khó khăn. Năm chiếc bánh nhưng ngàn này thôi đâu thắng, cuốn chi lại là nơi hoang vắng. Hai con cá kia gọi là chi đâu xa, vậy thành mắt họ tìm thức ăn. Hai con cá cho ngàn miệt ăn đâu quá, vẫn em tha hồ chia cho người. Bánh cá được nhấc lên, mọi người no nê cùng ăn dư thừa. Tết nhân đi từ Tết chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Bánh cá được nhấc lên, sắp chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình.
Một thanh niên tên là Woolworth vừa xin vào làm nhân viên bán hàng gia dụng. Vốn bản tính kém cỏi và nhút nhát, nên anh bị ông chủ khiển trách là chậm chạp và vô dụng. Một hôm, ông chủ gặp riêng anh và nói: Này Woolworth, anh có nhìn thấy những chiếc đĩa kia không? Cả những con dao và bàn chải đánh răng nữa. Hôm nay, anh phải làm sao để bán hết số hàng đó rồi mới được nghỉ. Woolworth rất lo lắng bối rối, nhưng cũng nghĩ ra một cách. Anh đặt hết số hàng đó lên bàn và ghi một tấm bảng với giá tiền thấp nhất, 5 xu một cái. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, anh đã bán hết số hàng trong vòng 2 giờ. Từ đó, anh có ý định thành lập chuỗi cửa hàng bán lẻ với cùng một giá. Chỉ một thời gian sau, anh đã liên tục mở được 800 cửa hàng ở khắp nước Mỹ và nước Anh. Số lợi nhuận thu về ngày càng cao. Anh đã xây được một tòa cao ốc tại New York và mời Tổng thống Mỹ Wilson đến cắt băng khánh thành. Bí quyết thành công của Woolworth là biến cái phức tạp thành cái đơn giản, biến điều nhỏ bé thành điều vĩ đại. Quý vị và các bạn thân mến, trong Tin Mừng, Thánh Gioan cũng kể cho chúng ta nghe về việc Chúa Giêsu làm phép lạ kỳ diệu từ 5 chiếc bánh và 2 con cá. Hôm ấy, Đức Giêsu giảng dạy bên kia biển hồ Galilê, rất đông dân chúng đi theo để nghe và được người chữa lành các chứng bệnh. Trời đã về chiều mà không có gì để ăn. Chạnh lòng thương, Đức Giêsu đã dọn một bữa tiệc thịnh soạn giữa đồng vắng để đãi 5.000 người ăn no nê và còn dư lại 12 thúng đầy. Từ 5 chiếc bánh và 2 con cá của một em bé, Đức Giêsu đã biến cái nhỏ bé thành điều vĩ đại. Khi thực hiện phép lạ này, Chúa Giêsu không dừng lại ở việc cung cấp lương thực hàng ngày để thỏa mãn cơn đói của ăn vật chất, nhưng hướng đến một thứ lương thực thiêng liêng để loài người được sống dồi dào viên mãn. Trong cuộc hiến tế trên thập giá, bánh đã được thay thế bằng chính thân thể Đức Giêsu như quà tặng cao quý của tình yêu dâng lên Thiên Chúa Cha. Phép lạ hóa bánh ra nhiều là cách Thiên Chúa biểu lộ tình yêu sâu thẳm nhiệm màu, một tình yêu cho đi không tính toán. Phép lạ không xảy ra một lần, mà xảy ra hằng ngày khi giáo hội cử hành thánh lễ. Mỗi lần chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, con người được ban cho 2 món quà vô giá, đó là sự sống và tình yêu. Sự sống là một huyền nhiệm, và tình yêu là điều thiêng liêng cao quý. Tình yêu mang đến cho con người sự sống, và sự sống duy trì được là nhờ có tình yêu. Sự sống và tình yêu đều xuất phát từ Thiên Chúa. Hay nói cách khác, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu của người qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, để trao ban sự sống cho muôn vật muôn loài. Sự hiện hữu của chúng ta trên cõi đời này là bằng chứng hùng hồn nhất về tình yêu nhiệm màu của Thiên Chúa. Như đám đông dân chúng đi theo Đức Giêsu, nhân loại hôm nay cũng khao khát một cuộc sống hạnh phúc, cơm no áo ấm. Chỉ nơi Chúa Giêsu mới có câu trả lời chính đáng cho mọi khát vọng của chúng ta. Người đã thực hiện tất cả vì tình yêu thương trong sự văn phục thánh ý Chúa Cha. Dưới ánh sáng của lời Chúa, chúng ta được mời gọi cảm thương trước nhu cầu của tha nhân. Xung quanh chúng ta còn biết bao người chịu cảnh thiếu thốn về của ăn vật chất, thiếu công bằng và bác ái. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ cơm bánh cho những ai đang sống trong cảnh đói nghèo, biết trao cho nhau một cử chỉ yêu thương, một ánh mắt thân thiện, một câu nói cảm thông thể hiện tinh thần phúc âm. Xin cho chúng ta biết quảng đại cộng tác với ơn Chúa để làm cho tình yêu thấm đẫm mọi sinh hoạt của đời sống. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu chúng con và yêu đến cùng. Xin tuôn đổ đầy lòng chúng con nguồn tình yêu bao la của Chúa. Bản chất của tình yêu là mở ra, là hướng về người mình yêu. Xin cho chúng con biết quảng đại trao gửi tình yêu cho tha nhân, hầu cho thế giới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Amen.
Năm chiếc bánh mời gọi lòng anh chia sẻ, nhưng thật gần vào mặt nhau hơn. Năm chiếc bánh kêu mời lòng em cho bớt, biết bao người còn đôi tay trắng.
Hai con cá mời chị rộng tay nhân ái, cuộc đời này cần lòng xót thương. Hai con cá tặng vật đều luôn vô giá, càng cho đi có thêm hơn nhiều. Nhân đi từ phép chia, từ lòng yêu thương niềm tràn chứa. Anh cả được nhân lên, sắp chia cho nhau bao ân tình. Phép nhân đi từ phép chia, từ mọi con tim trao phần mình. Năm chiếc bánh.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.